Phật được rồi. Thì con đường tiến tu này, con đường chuyển mê thay ngộ không có gì khó khăn, ngược lại là cả một vấn đề.
Thì bây giờ đây, thưa quý vị, cái anh đã làm cho tích anh tích 8, đây là tích 8. Anh tích 8 là chủ nhân ông, đã là chủ nhân ông cho nên trong sách nhà Phật có tên câu kêu là khí hậu lai tiên tác chủ ông.
Khứ hậu
là khứ hậu lai tiên tác chủ ông. Khứ là đi, hậu là sau, lai là đến, tiên là trước, tác là làm, chủ ông là
ông chủ.
Nghĩa là đi sau đến trước làm ông chủ. A lại gia này nếu mà nó đi đầu khách hết thì cái nghiệp nó lôi cuốn tới trước, bởi vì có A lại gia này vào trong thai tạng, hoặc là người, hoặc là A tu la, hoặc là thượng cầm, hoặc là hạ thú vô trong đó rồi mới có thai tạng, mới đậu thai, rồi từ đó về sau mới cho mấy cái này. Theo nghĩa là năm cái pháp thứ năm, pháp thứ sáu, pháp thứ bảy thì bắt đầu các nhãn thức, nghĩ thức, thị thức, thiệu thức, thân thức, ý thức, tình nhìn nó như vậy đó. Cho nên khi đi thì nó đi sau là như thế nào, khi chết thì tất cả người mắt tai mũi lưỡi có thể đi chết luôn.
Đây là nói những người làm cái đơn giản cho thợ ma nói tới những người nhé lắm
đó. Cuối cùng là cái anh nào đi chót nè, đi con, ảnh đi con, người ta mất định điệu, định điệu ta nên tu hành, cái gì cũng khó đâu. Nếu mà quý vị tu hành cứ lượng tới cái ngày giờ mà đám tu nhé, quý vị hiểu khó một chút thí nghiệm, biết về đâu, biết sanh về cõi nào, biết như thế nào thế nào, là do cái chỗ này, trước vào ra trên cái chỗ ông này, đi sau đến trước làm ông chủ, trong lúc đó mắt tai mũi lưỡi chết nằm. Rồi có ý thức rồi, nghĩa là chết đây không có nghĩa là đi trước đâu, mà ở đây lúc bây giờ là không tổng thầm luôn, tổng thầm bây giờ cỡ còn nằm ở trong cái linh quan trực giảng cái linh tánh thì lần lần ví dụ như mắt yêu ai bây giờ nghe đời người đánh quên nó nghe một người người để rồi thôi thì không biết gì nữa. Lượng không đến gì được, tham không xúc chạm được, lúc bây giờ đưa vô. Thì đưa vô nó như thế nào, tức như bây giờ trở thành một khối rồi để mà thắp sửa, bỏ cái báo thân này. Tức là dẫn mãn năng chiêu nghiệp được thiên, dẫn nghiệp bây giờ tới cái mãn nghiệp, bỏ cái xác thân này. Cũng như là ra khỏi cái nhà này, bây giờ đi ra nhà khác. Thì trong lúc đó nó tùy theo cái nghiệp lành nghiệp dữ của đầu này, hoặc là nghiệp lành nghiệp dữ nó còn ảnh hưởng của đầu trước, cho nên định đoạt trong giờ phút này, trong giờ phút ra đi á, kêu là thiên thi thanh, địa thi trượt. Hay cái gì nhẹ thì nó phải là phải vậy không, mà hay cái gì nặng thì nó, đó là cái chuyện đó. Đương nhiên cái chuyện nó khoa học thôi, chứ không có cái gì gọi là có hiểu hết. Cho nên quý vị trong thân quyết, người nào có ba đầu bỏ cái báo thân này á, mãn cái báo thân này rồi, quý vị chịu khó thí nghiệm. Thí nghiệm nghĩa là như thế nào? Người mà khi chết, các quý vị biết mình sinh tâm nữa, thì mình giờ hay là mó trong con người của người chết đó thì nó lạnh như đồng. Nó lạnh như đồng dễ sợ lắm. Bởi vì lúc đó đi ra nó tự rồi. Tại như đồng mặt ngoài thấy thành ma. Rồi mà còn cái anh chủ nhân ông này này thì nữa sau nói một cái được lắm, tại vì nguyện được ứng chuyển hết á, mà anh này cũng bỏ đi rồi còn cái khác không gì nhé, sợ ma thấy không, cái cũng không được đó thôi. Thì trong kinh có cho chúng ta để thí nghiệm cái điều đó, thí nghiệm cái điều đó, quý vị chịu khó hãy giảng dĩ một chút, người nào tắt thở rồi
sau đó kêu là ngửa giờ sau, nó gọi là ngửa giờ sau á, cái mình cho nên mới cái tắt thở vô cái miệng đều không được, để từ từ nghe hả. Đó, tức là sau nửa giờ quý vị cứ tuần tự để mà thí nghiệm, như ở đây quý vị có cho cái thí nghiệm đó chưa? Thì ở trong kinh có cái câu tụi biên đây nè, chị chồng tụi biên một riêng thì nhãn sanh thiên đẳng thanh gì nữa, tức là như thế nào? Đẳng là ở trên đỉnh này, đây đây là đẳng này. Đó, khi mà người chết rồi sau nửa tiếng đồng hồ quý vị chịu khó thí nghiệm qua cho thế nào? Nếu mà ở trên đỉnh này còn nắm, tất nhiên là cái thần thức, người ta nói thần thức đó, hay là cái a lại gia thức này nè, nắm gì cái này đẳng thấp nhất định là người đó sẽ lên các cõi thành nóng hổi hay là nóng cơ sơ hay là nóng cái tiết đó là tùy. Nếu mà kìa nóng á thì tưởng thẳng tưởng thay không có gì hết, còn nếu mà nóng nóng là thôi. Nhưng mà quý vị nên nhớ cũng phải là để sau những tiếng đồng hồ một cái niệm, chứ không phải cầm ốc chết cái chạy vô rồi ra ra la đùng nó thôi ông bố tôi nóng cái này ngon là nó không xanh là khỏi bầu thiên. Đẳng thánh tất nhiên là tất cả trong châu thân của người đó đã lặn hết rồi. Bây giờ trên đẳng ở trên đỉnh đầu còn nóng thì nhất định là sanh về các cõi thánh. Cõi thánh là tùy theo thượng hay trung hay hạ, các đó còn tùy theo còn phân cách nữa, nhưng mà mình biết nhất định người đó là được giải thoát. Cảm ơn như vậy đó. Nhãn sanh thiên, nhãn là thành mặt sanh thiên, tất nhiên là giờ sinh thành là như là trước mùa đông. Rồi bây giờ mới tiếng gì hay nhá, hay thời thắng thì cũng đỡ đi, cũng đỡ thôi, thấy không? Thì tức nhưng là người đó thần thức ở lại nhân này sẽ rồi đây sẽ sanh lên các cõi trời, chúng ta tiên luôn trời đó. Vì các cõi trời, còn các cõi trời ở cõi sắc giới, cõi ô sắc giới hay là các cõi trời sẽ nó tùy tùy cái chuyện làm lành mình thượng thiện hay trung thiện hay hạ thiện. Chú là đẳng thánh nhãn sanh theo đầu nha. Câu cái gì? Tâm tâm ác quỷ phúc nhân nhân nè, tâm phật nè, ác quỷ phúc, ác quỷ phúc. Tất nhiên là trên đẳng cũng lạnh rồi, rồi thí nghiệm hai con mắt cũng lạnh, lúc bây giờ mới thí nghiệm ở nơi thì chỗ này nè, chỗ ăn nè. Nhưng mà chỗ này nên nhớ nha, có nhiều khi hai chục phút vẫn còn nóng đó, nên nhớ kiểu thầy người ta nói phải để sau những tiếng mới được, mới chắc chắn. Thì bây giờ nếu mà trên đẳng cũng lạnh, lạnh mà mắt cũng lạnh, nhưng mà ở nơi chỗ trái tim này còn nóng, thì người đó sẽ được thanh trở lại làm người. Dù sao cũng khá nè, cũng còn đỡ nè. Còn cái câu cái ba cái chữ kế đó là ác quỷ phúc. Nếu mà ở nơi chỗ trái tim mà nó cũng lạnh, hay giờ nơi cái bụng của người chết, cái phúc này chỉ là bụng, nhưng mà phúc là phúc đức đâu em. Nếu mà ở nơi bụng còn nóng của người chết nó nóng á, thì nhất định người đó sẽ tăng về ác quỷ phúc. Cái này mời nghe, đó là tổng tiêu khá nè, tổng tiêu khá nè, tổng tiêu khá nè, ác quỷ phúc. Thế là quá rõ không? Đến cái câu thứ ba, anh nhớ được đi. Sanh tất cái đi cướp cướp gì? Bàn sanh nè, bàn sanh tất cái đi, tất cái tất cái là một danh từ ly, cái này hơi khó. Nhưng mà đó, bàn sanh tất cái ly nghĩa là nơi hôi thốt nó cũng lạnh, mà nơi bụng nó cũng lạnh, lúc bây giờ thí nghiệm nó hai đầu nối, tất cái là cái đầu nối. Cái danh từ là đây là danh từ của Hán học của Nho, tất cái là cái đầu nối. Thì cái ngược cái linh tấn lúc bây giờ nó ra hai cái đầu nốt, nó đi ra đó, thì tất nhiên là biết người đó thể sanh, thể sanh tâm loại xuất sanh hoặc là tàn sanh.
Và tại sao là bởi vì nếu như vậy nè, là chúng ta cái chuyện nó chỉ có nên dễ hiểu đi. Còn nếu mà động từ muốn mà nó cấp đó, cái đó tự nó, cái đó tự động nè, chứ không ai bắt buộc. Bởi vì nó tự động nó ra cái cuộc đời này, cuộc đời này nè. Nếu mà ở trong này cái hạt giống xấu gì quá đi, nó nặng nề quá đi, thì đương nhiên nó nề. Còn nếu tư tưởng mà nó nhẹ nhàng, nghĩa là tu phúc, tu thiện, lo công việc, thì tự nhiên đó là nói cái còn trong vòng gọi là sanh tâm lục đạo.
Còn những cái người mà tu chứng á, thì nó chỉ hơn.
Những người tu chứng á, thì lại không như con người này. Khi ta bỏ nó thân tức như là đã giác mọi người. Hoàn toàn nhân một cái là nói không tường.
Cái câu chót là còn câu gì nữa nè.
Câu là gì?
Mãn.
Mãn gì?
Cước bản là một danh từ, một danh từ.
Địa ngục cước bản xuất nghĩa là
hai đầu nó cũng lạnh nè.
Bây giờ dưới quốc kinh, quốc kinh mà phía sau á, cho nên trước ở dưới kinh mà phía sau đó mà còn nóng
thì đầu mình có hồi mà lắm anh không phải thường đâu, thì nó phải biết
là tại tại sao chúng ta vừa nói đó, địa ngục cước bản xuất. Trước bản tức là ở dưới gót chân, xuất là nó đi ra. Cũng như cái chuyện ly ở trên kim ly là nó ly ở trên rời. Trên rời nó bỏ cái bóng thân nó đi. Nó bỏ cái xác thân nó đi cầu xanh. Nó đi tới một cái chỗ khác. Gọi là ly, ly là ly à. Xuất là đi ra. Đó. Thì quý vị cứ để ý rằng lúc bây giờ chúng ta thí nghiệm cảnh thắng thì nhãn tâm thiên, nhân tâm ác quỷ phúc, bàn thân tóc cái ly, địa ngục trước bản xuất, trước bản là quốc chân, nó là kỹ năng rào. Bây giờ, đó, thì đây là nói thông thường của mỗi người. Còn nếu quý vị nào mà tu đạt đạo được công đức phòng thanh tiền, thì lại ngoài cái công lệ này, cái gì cũng tí thì cũng còn. Trong thời gian, theo cứ theo công lệ này là nhất là quý vị kinh tăng hay gì rồi ở trong chùa có một cái vị nào mất đó rồi tôi thí nghiệm mà thấy nó chỗ nào nó lạnh nó tội là các ông này các không có siêu nổi như nữa mà không phải vậy đâu. Những gì mà đã tu chúng đạt đạo thì khác, khi mà ra thì ra còn không, chứ không phải là ra. Còn đây là chỉ cho những người còn ở trong dòng lục đạo, chứ là luân hồi lục đạo khổ ngang lương. Bây giờ hồi nãy tới bây giờ là giảng trong phòng thức, có thể nói là hầu hết là trong phòng mê. Ngộ chỉ có giảng cho quý vị là những cái thế đạo tụng thi, thế tụng thi thôi. Bây giờ mới sang cái phần ngộ, tức là giác ngộ, từ mê đến ngộ. Thì bây giờ cái hàng ngày chúng ta phải lo chuyển từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Cho nên người ta mới thấy ai mà chuyên tu về niệm Phật, lúc nào người ta cũng có tu càng hạn thì có nói về niệm. Người nào tu thiền thì lúc nào cũng đi đứng nằm ngồi cũng phải lo thiền, người nào thì chú thiền vân vân, là để chi, là để gọi là chuyển đó, chuyển mãi thì trở thành gì, trở thành trí sáng. Rồi thì bây giờ đây trong kinh Phật chỗ nào cũng cho chúng ta biết rằng cần phải chuyển thức thành hành lý. Thức hồi nãy chúng ta đã giảng rồi đó, trí cũng giảng rồi. Mà nhất gì chị nào mà có mang cái danh từ mà minh trí thì phải là dũng tốt chừng nào hay tốt nhảy nữa. Bởi vì trí mà trí khác, mình biết là trí khác như thế nào thì phải lo chuyển. Mình lo, mình tu, mình chuyển cho mình Phật chỉ con đường đó. Mình phải lo chứ đừng có nên chỉ lại cho Phật. Ngài chỉ cho mình cái con đường đó thôi, đưa cái bản đồ cho mình hãy phải lo. Bây giờ chuyển thức thành trí. Chuyển thức thành trí là một điều tối quan trọng cho người Phật tử. Dù tại gia hay là xuất gia, phải làm thế nào, ai mà
dụng công nhiều thì mình tiến trong cuộc đời này không? Còn nếu mà dụng công ít thì cũng phải làm sao gieo được cái hạt giống tiến để tiếp tới để mình tiến. Bởi vì tiến mà tiến là thay đổi, nhưng mà cái thay đổi này quý vị nên nhớ không phải bỏ cái này để mình bắt cái kia, không phải như vậy. Tiến tức là cái chuyện đó mình chuyển thôi. Cũng như nói rằng mình gương đau ốm uống thuốc để chuyển thành khỏe mạnh cũng không được đó thôi. Mình đương dốt không biết chữ, bây giờ mình gắn mình học chuyển cái dốt trở thành thầy chữ thông minh, thì cái dốt với cái thông minh đó nó không phải là hai. Cũng như quý vị nên nhớ cái tối với cái sáng không phải là hai. Mình thấy trên hình thức á thì thấy là tối với sáng thì là hai chứ là tại sao nó, nhưng mà nó không có hai. Nếu quả thiệt nó thiệt là hai á thì khi nó đã sáng như thế này nè, mình tắt đèn nó cũng giống, bởi vì nó thiệt nó có. Còn nếu không có thì sự phiền não, phiền não bồ đề nó cũng vậy. Phiền não là rắc rối làm cho mình khổ đau, bồ đề là thanh thuốc làm cho mình an vui. Thì bây giờ chuyển thức thành trí phải như thế nào? Hằng ngày quý vị trước hết đó là mình phải chuyển năm thức này trước đây. Năm thức này là chuyển trước. Thì bây giờ năm thức, chuyển năm thức trước đó, mà chuyển năm thức thành trí gì nhỉ anh nhớ? Thì chuyển năm thức thành ra thành sở tác trí cho tiên giảng. Thế là thành sở tác trí, thành sở tác trí tức là chuyển năm thức trước thành ra thành sở tác trí, phải nhớ không? Bây giờ gắn làm sao tu hành để mình chuyển cái ý thức, bây giờ cái ý thức chuyển nó thành hả? Phải không ha? Qua kỹ lại ha. Cái ý thức chuyển thành diệu quan sát tứ tướng thân tập nhá, diệu quan sát quan sát tứ bình đẳng tâm trí, bởi vì là ảnh có một cái kêu là cái đặc tính mà mình chuyển nó khó không, ảnh là vô khí tánh, cái tánh không ghi đậm phải, không ghi đậm trái, cho nên chuyển cái thức thứ bảy trở thành bình đẳng tâm trí. Nhờ bình đẳng tâm trí thì cái bộ phận tâm trí thì thức họ quên bỏ. Còn ngược lại thì người đời thì sống với thức hoàn toàn trí ít lắm. Khi mà chúng ta sống với trí thì không có một cái việc gì mà giải quyết mà thực sự mà khi mà hãy giải quyết cái gì mà cứ đưa gì còn thật nhiều á, đưa ra cái ngã này thì biết rằng nó chưa hoàn thiện. Ra làm đạo, ra làm đạo. Người xuất gia cũng như người đại giao, khi mà muốn làm việc nào là luôn luôn phải có cái tác dụng trí tuệ mới làm việc nào. Nếu mà chỉ ở trong cái ý thức phân biệt mù quáng chuyện này chuyện kia thì cuối cùng không thể nâng kéo, chỉ là phụng sự cho cái giả ngã. Các bạn ngã này không nắm được đâu đâu á, cuối cùng rồi không cần phải giải. Bây giờ cái thất thức thứ 8 tức là cái thức cuối cùng à, là gia chuyển thành ra đại duyên cảnh trí, đại chuyển chín thức thành bốn kiến, chuyển tám thức thành bốn kiến. Tuy cái chia ra bốn kiến như là thức tứ kiến duyên minh là đó là nói như thật, thì cuối cùng nó cũng là một với cái trí thôi, nhưng mà phải chia ra cái sự phân biệt. Thì bây giờ đây tôi sẽ giảng xem để cho quý vị thấy nè, thành sở tác trí là gì, tức là lúc cái dịch đây nó trí tức là chỉ cho cái phần trong veo của nước của tâm đó. Thì lúc bây giờ đã hoàn thành cái chỗ kêu là sở tác, tức là cái công tác mà đã làm. Hay là nói một cách khác nữa là bây giờ chuyển được hoàn toàn cái trí mà ra làm việc gì không bao giờ sai. Mắt thấy sát tai nghe tiếng vân vân tâm thức chẳng không bao giờ bị mê lầm. Nên thường thường ra làm việc đạo, nếu mà có được trí tuệ thì ta làm được khỏe. Làm hết sức mình nhưng không bao giờ nghĩ tới cái hậu quả. Chứ làm hết sức mình thì dùng hết trí não để mình làm. Nhưng mà nếu kết quả tốt thì hậu hướng cho pháp giới cho Phật đạo. Nếu giả sử nhân viên không có trọn vẹn, có nhiều cái ma lực nó hơn hoặc cao nhất thức ma cao nhất trường nó phá, thì bên đây mình cũng thường đó là làm thì mình kiếm để mình làm. Còn nếu dùng cái ý thức mà làm á, thì cái này cái nọ cái này cái bạn nó sợ không có cái gì nữa. Về cái ý thức khi còn mê lầm thì nó kêu là thiên hình vạn trạng. Người ta sử dụng cái ý thức này giống cũng như là tà thiên đại. Thì cho nên cốt truyện Tây Du á, thiệt ra ngài Tam Tạng Quyền Sang thì là một nhân vật lịch sử không ai tối cãi hết. Nhưng mà tự nhiên này Hà Tăng này Sa Hiến này thì đó là nhân vật tưởng tượng để nói lên cũng là tâm thức này. Ngài Tam Tạng là người ta xin giữ cho tài thức. Còn Sa Tăng á, cái ông đó thì là người ta tiêu biểu cho nghĩa là vô sự đối chạy trong ngày tâm tạng đối tiền đủ ông cũng đi đối người mấy người nào ở ngoài đủ ông cũng chạy theo đó mà bắt anh nhớ được luôn tài này. Còn kiến thức này á là đại chiến ta tiêu biểu cho tại như này kiến thức của người ta là lớn đã liên đoàn gì nè nghĩ ở Việt Nam cái một nghĩ ở Mỹ Quốc cái một nghĩ ở Mỹ Quốc Châu cái một là sẽ trở về đó rồi còn về bán giới thì lại là để tiêu biểu cho cái dục vọng mà dục vọng tất nhiên là nó không ngoài ngũ dục lạc, nó không ngoài tiêu là mấy anh này mang tay của lý thân đó là cái tiêu biểu của anh ta mình tự chụp ra một nhà mình viết về tên Duyên hay gì đó là xem 16 tập có khi xem Duyên hay đọc vài pháp giờ mình đọc vài từ 6 giờ tới 10 giờ sáng mà còn đi ra trước là còn thông tin lắm cho mấy trường đâu à đó. Bây giờ tới cái ý thức khi mà mình chuyển rồi á thì trở thành diệu quan sát một cách nhiệm màu, dùng cái trí huệ quan sát một cách nhiệm màu gọi là diệu quan sát, nghĩa là không có điều gì mà mình đoán sai đâu, không có điều gì mà mình quan sát lầm lỗi đâu, đó gọi là diệu quan sát trí. Ra độ thanh hay là ra làm việc đạo phải có diệu quan sát trí. Các vị Bồ Tát Vinh Đức Quan Thanh một cách chẳng hạn thì ngài đầy đủ diệu quan sát trí. Nếu mà không có đầy đủ diệu quan sát trí á là ra độ đạo không được, độ đỡ được bị đạo bị độ lại luôn cái diệu quan sát trí. Đến cái thức thứ bảy khi mà chúng ta chuyển rồi nó trở thành bình đẳng tánh trí thì cái trí tuệ này không còn chấp cái kiến phần của đệ bát tức là ngã nữa, nó không bị ngã si ngã kiến ngã mạng ngã ái cái anh này ngã mạng ta này nè. Hiện bây giờ nếu mà người chưa giác ngộ thì bị bốn cái ngã, anh nghĩ gì nó bốn cái tức là ngã si nè, ngã kiến nè, gì nữa ngã mạng nè, ngã là kinh si đó ngã mạng là có một phần tiền này ngã si ngã kiến ngã mạng ngã du lịch tứ phiền não thường công. Bốn cái phiền não này nè, khi mê chấp chặt cái chứng của mình kinh si ngã mạng nghĩa là ái nhiễm thì nó thường công với lại này tứ phiền não thường công thì ngã si ngã kiến tinh ngã mạng ngã ái chúng ta nói đó. Rồi đến chuyển được cái thức A Lại Gia trở thành đại viên cảnh trí, tức là cái trí tuệ bây giờ nó giống cũng như là một cái cảnh này nghĩa hả? Nhưng không phải là cảnh trí đâu, nhưng đây là cảnh cảnh này luôn, tức là một cái gương bây giờ nó chiếu soi tròn đầy, rất là tròn đầy, nó chiếu soi cả tam thiên đại thiên thế giới. Cho nên quý vị nhớ rằng khi mà đã giác ngộ rồi, chuyển hết hoàn toàn tống mê trở thành sáng, tức là ngộ, thì lúc bây giờ thế giới ta mà chỗ nào cũng là nhà ta, chỗ nào cũng là của ta, có thể nói như thế, nghĩa là dùng cái danh từ để mình diễn tả đó. Còn nếu mà mình chưa có chuyển thức thành trí thì lúc bây giờ ở đâu cứ nói, học câu nào hiểu câu nấy, tu bữa nào thì đỡ bữa nấy, đọc kinh bữa nào thì thấy nó hơi nhẹ nhẹ trên con đường chút bữa nấy thôi, thành ra trị bệnh mê của mình. Đây là sự đề nghị với Phật tử, phải trị gốc, đừng nên trị mọt. Cái bệnh mê trị gốc là trị gì? Thì thẳng vào tâm lý, thấy không? Thì thẳng, đừng nên trị ngọn là sao? Thì không, trị ngọn tất nhiên là không, cái này diễn ra rồi, cái này nó thuộc về phòng phủ của cái này là ấy. Nhưng mà ý chúng tôi nói cái trị ngọn là vậy nè, tâm làm thơ, hình thơ, bệnh niệm, thấy không? Tự không, làm tự không, mà chính cái gốc này thì không trị. Lâu lắm có, nghĩa là không phải chúng tôi nói như thế mà cái vấn đề tụng kinh bái tăng thờ cúng lễ lại mà chú ít đâu không có, không phải là chúng tôi nói cho nó tự hiểu lầm, đừng nghe như thế là nó làm việc lệnh thầy mát ra rồi thì có cứ như vậy không có một cái thầy chứ nữa, không phải mà ý này chúng tôi muốn nói rằng đúng á, người có trí tuệ chút là phải điều trị tâm ý trước đây nè. Còn cái việc kia là tùy thuận, may lắm không phải là may đâu. Nếu mà quý vị như mấy cái bài giảng trước chúng tôi đã giảng cho quý vị nghe đó, nếu mà mình thờ Phật, lạy Phật, cúng Phật mà quý vị hiểu thì lý đi, thì lý nó đâu có dở cái gì, tại vì hiểu sự nhiều quá đi rồi bỏ lý, nghĩa là 1, 2, 3, 4 cứ lo cái chuyện tự xong thành ra hưởng phước, đồng ý là có phước chứ không phải là làm cái chuyện đó rồi cũng ít cũng bổ đâu. Nhưng mà cái phước đó chẳng khác nào như trị bệnh mà trị ở ngoài. Còn về cái phần mà trị như thế này, điều chuyển thức thành trí á, là trị được ở trong thể đợi là một vị trung ở chùa mới chuyển đâu. Chuyển đây có nghĩa là mình đi thay thay lầm. Nếu mình có thì mình, nếu mình có trí quá cao, nếu mình đủ phương tiện cao thì mình chuyển nhanh. Còn nếu ngược lại vì cũng là vương vấn cái nghiệp thành ra mình chuyển hơi chậm, nhưng mà phải cố gắng mình chuyển, cố gắng mình chuyển. Làm sao để chuyển trọn tám thức để thành tứ trí, kêu là tứ trí viên minh. Bốn trí được còn sáng thì lúc bây giờ cái trí này nè là để làm gì? Để ra làm việc độ sanh không bao giờ chán nản, việc gì cũng xong được hết. Nhờ các vị Bồ Tát nhờ cái tiếng này nè mà không bao giờ chán nản trên con đường độ sanh, dầu khó khăn dầu bỏ thân mạng này đi nữa các ngài không bao giờ chán nản, nhờ cái tiếng này nè mà ra độ sanh không lầm, ra độ cho người thiện biết cách, người ác biết cách, tất cả muôn vạn người kia là tùy loại ứng thiện. Như Đức Quan Thế Âm Bồ Tát tam thập nhị ứng đó, vẫn độ hình sanh đó là vị quan sát thiện. Còn mình nặng tấm khí á, tất nhiên là vị nào mà chuyển được, nắm được cái bình đẳng tấm khí này ra làm không bao giờ sai, không bao giờ sai, không bao giờ trở thành ngoại đạo. Thì nếu mình khéo, thì Đức Phật nó không khéo, nó không trở thành ngoại đạo nữa. Tất nhiên là không đi vào gốc để mà chuyển. Còn tất đại viên cảnh trí thì coi như là đại làm thế giới. Thì trí này không còn phân biệt, là màu da chủng tộc hay là không tộc còn phân biệt gì nữa hết,
là hoàn toàn khác nhau.
Thì mỗi Đức Phật ra đời, nhiều Đức Phật ra đời, kể là các vị Bồ Tát đúng rồi, quý vị hãy nhớ là các ngài hiểu vì đều là muốn sao cho chúng sanh, bởi vì các ngài biết ở trong lục đạo chỉ có nhân đạo nhân luân là không dễ lắm. Dĩ nhiên là con người cũng cao cường ngã đường nó cũng không phải dễ đâu, nhưng mà người tu dễ là bởi vì so sánh với các con đường đi đầu thai á, thì con đường làm người không quá, không quá gì, không quá kinh khí so với lại lục đạo, mà nó cũng không quá khổ, do đó cho nên sự tu dễ. Đó là nói rộng cả lục đạo. Còn nếu nói về phương diện cá nhân hay là phương diện mẫu vị, thì chính quý vị nên nhớ người họ quá gần, quá xa, quá quyền lực trong tay, người đã không bao giờ không được thì nó bao giờ biết, thấy không? Ngược lại, nếu mà trong khi chúng ta muốn chuyển thức thành trí, muốn chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh, chuyển tối thành sáng, mà bây giờ cơm không đủ, áo không đủ, nhà không đủ để mà ở đó mình chuyển cái gì mình chuyển, thấy không? Vì thế cho nên chính quý vị là có số nhiều, chỉ như là ở đây chúng tôi biết là quý vị ở đây cũng có nhiều gì nữa là cũng thiền mà cũng được phát này phát chúng biết nhau, nhưng mà cũng nằm ở trong cái dòng có thể là đạo tâm tu tiến được, cho còn giữ mặt tiền cũng nhiều, mà có thể nó lo mà đến tiền nữa cũng hết tiền rồi, thấy không? Ngày nào cũng như ngày nấy, thì có thì giờ nó niệm Phật năm niệm ba cái năm đó thì niệm Phật thì nữa. Còn vô ngầu tiền thì cứ nhớ chuyện đó không? À, khi mà ở ngầu tiền mình nhớ có tiền bạc á, thì cũng gắn ngồi nghĩa là phút này qua phút kia được, mà hãy buông rồi mới nhớ có tiền bạc để mình nhớ cái gì thì lại là nói chứ, hoặc là buồn ngủ, hoặc là khó khăn trong người. Cho nên á, chuyển thức thành trí là một điều mà chư Phật chư tổ ai cũng phải làm. Thì bây giờ đây mình làm thử là con của Phật, gắng làm sao để chuyển từ được. Ít nhất quý vị nên chuyển cái ý thức trước. Bây giờ chuyển ý thức bằng cách nào nè? Theo kinh nghiệm sơ sơ của chúng tôi để cho quý vị biết á, ý thức mình phải chuyển bằng cách nào? Không lẽ giờ mình ngồi mà không nói chuyện? Nếu mà tôi chuyển mà tôi nghe giảng giờ tôi muốn nói chuyện gì đó. Bởi vì nói ra thì nó đều là ý thức mù quáng, chuyển là thanh. Mỗi con thấy pháp, giới pháp. Mình yếu quá thì mình nhờ giới pháp, mà giới pháp bên cạnh nữa là có thầy hiền bạn thôi, thì hữu vi thức nhờ cái đó để chuyển. Cho nên thường thường nên tìm những thiện hữu tri thức, tức là bản lành chứ. Chứ đừng có tìm bản thân, bản thân mệt lắm. Nhưng mà mình đưa hữu xuống không à, phải tìm bản lành chút. Còn bây giờ quý vị cứ nhớ là coi thứ bạn mình là bạn như thế, là bạn xung quanh mình đó. Bà con thân có, người bà con láng giềng có, cơ đó. Coi thử có được mấy ai mà luôn luôn lúc nào cũng nhắc nhở và khuyên mình lo tu tiến, kể cả người thân. Quý vị cứ nghĩ như thế đó là cái kinh nghiệm bản thân quý vị biết ha. Mà tìm được những người bạn, kể cả những người bạn đi chùa mà thường xuyên với mình cũng vậy nữa, có những chuyện gì giải quyết giải quyết không nổi đi chùa thì phải làm. Cho nên tôi nói nó phải gắn làm sao hiểu giáo lý, tại vì là chúng tôi nhiều khi giảng rồi phải tìm lại, phải gạn tới gạn lui hỏi, thì đó là một cái tâm từ mà để cho quý vị nhớ. Chứ nếu mà chúng ta cứ giảng không có gọi là mười điểm rồi nói lên á, thì nhiều khi quý vị chỉ là cứ nghĩ lại mai lên, thành ra nhiều khi chúng tôi nghĩ nhiều khi muốn khác Bồ Tát tâm không nói, không muốn nhắc nữa, là bởi vì cái gì mà hãy giảng tới lần thứ ba là biết nó tham đủ rồi. Ở đây này nó muốn bắt học, và chẳng quên như thường nó bổ vậy đó. Nên ở trong khách Thánh Vương nói rằng vọng tình dị tập kiến đạo nan văn. Cái vọng tình tức là cái tình đời thuộc về vọng động á, dễ quên tập, nói nhớ liền nhớ kỹ nữa. Kiến đạo nan văn, đạo mà kiến lý kiến thượng đi lên tới cái chỗ giải thoát á, khó nghe, tai thì nghe nó nhưng không thâm nhập. Mà không thâm nhập kinh tạng thì làm sao mà trí huệ như hải vậy, phải không? Trí huệ như cái lưu vực thì không được như hải. Phải thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải. Thì bây giờ phải làm sao? Là người con Phật phải gắng gần thầy hiền bản tốt, gần giữa hữu tri thức, nên coi kinh coi sách, gặp bạn đạo với nhau thì nên nói chuyện đạo nhiều hơn, đừng cứ nói chuyện đạo nhiều. Cứ hỏi gặp với nhau, cứ hỏi những chị còn mấy hỏi cái năm nay chị bị Phật khá không? Học tiền lúc này ra sao nói chuyện tôi nghe thấy, tôi thấy được cái chứng được cái đợi nước kìa là gì? Còn nói tới Umane Vayamung á, là nói tới mật giáo. Mà mật giáo thì đừng nói tới nghĩa. Bởi vì nghĩa này phải nói nghĩa này nó mất hết nghĩa kia, thành như ta thích tế. Mật giáo là độc quyền từ cái tâm, mật từ cái tâm của người này qua cái tâm của các vị kêu là thượng thượng nhân hay là thượng sư. Do đó cho nên chú không bao giờ dịch ra được, có dịch cũng là gán lượng thôi. Mà hôm nay bên hôm tức là anh mình có thể làm một trong đó. Thì thực thực mà nói Phật giáo Tây Tạng cái sáu chữ tự nhiên giống như là Tự Di Đà. Ví dụ Tự Di Đà, quý vị nên nhớ được Tự Di Đà. Có đọc tôi đã giảng lên bản văn quá rõ ràng đi. Vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng không biết. Thấy không? Thì mình tu cốt yếu mình cuối cùng là mình muốn làm sao được sống lâu vô lượng, vô lượng sống lâu là không biết là sống lâu. Như ở ngoài trời sống lâu là phạm tội lâu, sống lâu để mình độ sanh, sống lâu để mình làm lợi ích trên đời, tức là vô lượng thọ. Rồi cái nghĩa thứ hai của cái chữ Amitabha đó, tức là vô lượng quang, tức là cái chiếu sáng, cái hào quang sáng đó, nghĩa là vô lượng vô biên hàng ngàn sanh số. Rồi cái nghĩa thứ ba là vô lượng công đức, tất nhiên là tích công lụy đức làm những việc, làm dù là nhỏ không bỏ, những cái việc ác dù nhỏ cũng không có người làm đó, tức là vô lượng công đức. Thành thử ra cái chữ ông mang lên bên ông á, nếu mà khác nghĩa dĩ nhiên là chữ chỉ án, tất nhiên là chuyển ra chiếu sáng chiếu soi thì cũng bị chuyển thành chữ này. Mani là viên ngọc, mani viên ngọc tức là cái viên ngọc mani vũ trụ trong con người mình á, con người mình chỗ khác gọi là ngọc anh đà, bản thân như là cái tánh gì đó. Ông mang lên bên mê, bên nghĩa là luôn luôn lúc nào kêu là có một cái sự tư tầm bất nhiệt, tư tầm làm sao cho cái ngọc mani đó đừng có, đừng có dính sự tầm sự hồng, tức như là cái sắc thái vị dụng vô lượng vô biên mà không có thể dịch như thế nhưng vậy được. Nó còn nhiều nghĩa lắm, cũng như cái chữ nam mô thôi. Có nhiều người ta chưa có hiểu đạo lý duy chung đó, người ta nói là không cần một
nhân đức rộng giúp cho ba cõi, đó là chỉ ra cái gì không biết đổ thân. Còn tịch mặc tất nhiên là chỉ cho quan thọ
tên cái dân đời tên nó khác thì bây giờ đã đoán được.
Bây giờ còn những cái gì nữa thì nói nghe được
nhiều thôi. Chứ một sự thật mà nói á, thì đức Phật và đó chỉ là một cái truyền thuyết, có thể dùng như thế, cái truyền thuyết mà nói. Cái đồng chí mà chúng ta hiểu về lịch sử và hiểu được tiền thân Đức Phật á thì khác chẳng như vậy đâu. Là khi mà ngài vào một cái chỗ nào đó ứng thân thì hiện một cái chỗ nào đó thì đặt cái xác dụng độ thanh trước. Rồi còn giả sử cái dân tộc đó hay là cái phong tục tập quán đó chút ít nó thuộc về cái phần phụ, nhiều khi nhà không còn lắm. Nhưng mà khi những cái người giết sử mà họ có ác ý hay nó có sự phân biệt mà không tốt lành á, thì khi họ đem cái chuyện phụ nó, họ dễ là dời lên thành chuyện chánh. Có rằng Đức Thích Ca này đã đắc đạo là tại sao này không cứu cái dòng họ Thích để mà bị những cái sự tàn sát, tức là cái dòng Luân Ni Sakya Muni đó để tàn sát, thì cái chuyện đó nếu mà chúng ta hiểu là có cái gì lạ đâu. Bởi vì không độ sanh được thì độ hiểu nó như thế. Còn cái nghiệp quả nó để ra tả chứ, tả cho đầu rừng ta độ nghe độ. Chứ còn nếu mà bây giờ đây á cản ngăn ngăn cản thì cái hộp giống nó. Bởi vì một là nếu Đức Phật ngài ngài giảng đạo thì mỗi người tự làm họ chuyển, tự giải làm họ chuyển, thì cái đó nó thành vấn đề. Còn cái này nếu mà biểu họ di chuyển bên ngoài ở nhiều những bên này đấy, nhiều những bên kia, rồi cái hộp giống mà như là khác hẳn nhau đó, nó giận của họ. Cho nên ngài nghĩ sao bây giờ quả cái cho ta cả đi, rồi còn mình độ những cái linh tánh đừng cho nó gì, đừng cho nó quay ra chuyện đó. Do đó cho nên trong đạo Phật cái gì sắc đổ lắm, không phải một cách không. Rồi không còn gì nữa.
Cho nên hôm nay chúng ta sang tới phần khóa thứ hai của phần phổ thông 12 khóa. Theo như Hòa Thượng đã giảng trong khóa thứ nhất rồi, hôm nay chúng ta sang bài đầu của khóa thứ hai, tức là bài một phần của Phật Tử Tại Gia. Thì như các vị đã biết, sống ở đời thì người ta có rất nhiều bổn phận. Bổn phận đối với xã hội, bổn phận với cha mẹ, với anh em, đủ hết tất cả. Thì ở đây, không chờ một người Phật tử. Thì chúng ta thấy, ngoài cái bổn phận làm người ra, thì chúng ta còn thêm cái bổn phận nữa, là cái bổn phận của Phật tử. Thì cái bộ phận làm người chúng ta đã biết trong cái cuộc sống, học ở trong trường học về những bài câu như giới thiệu nhân dân. Cho nên hôm nay chúng ta tắt cái phần bộ phận làm người bớt ra ngoài, mà chúng ta chỉ tìm hiểu về cái bộ phận của Phật tử tại gia. Thì cái bộ phận của Phật tử tại gia đây, Đức Phật có chỉ dạy trong kinh Trường A Nạp. Thì bổn phận của người Phật tử có cái chuyện đầu tiên là cái bổn phận với mình trước đã, rồi kế đó là cái bổn phận đối với gia đình trước của mình, tức là những người mà liên hệ thân cận với mình. Rồi rộng rãi hơn chút nữa thì tới cái bổn phận đối với những cái người có liên hệ gần xa với mình. Thì như vậy chúng ta thấy bổn phận đối với bản thân mình, bổn phận đối với người cùng gia đình của mình, và cái bổn phận đối với người ngoài gia đình. Như vậy thì Phật tử để cho gọn lại, chúng ta tìm hiểu những cái việc người Phật tử cần phải đối xử trong ba bổn phận đó: bổn phận với tự thân, bổn phận với người cùng gia đình, và bổn phận với người ngoài gia đình. Làm sao để cho mọi người biết rằng mình là người Phật tử chân chánh, và làm sao mà cho cái xã hội cũng chuyển trở thành cái chân chánh theo cái tinh thần của Phật giáo. Thì cổ nhân tôi có cái câu nói thế này: khi nhắc á là tu tại gia, thứ nhì là tu chợ, thứ ba tu chùa. Và nên xem như tu chùa là dễ hơn hai cái tu trước, và cái tu tại gia cũng là khó. Thì ca ngợi như vậy để các vị tinh tấn, ca ngợi như vậy.